Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu, anh Hải tường trình, tín đồ Chăm Bà Ni ở Việt Nam bức xúc khi tôn giáo của họ bị đồng nhất với Hồi giáo. Kế đến là các bài phóng sự đời sống từ Việt Nam. Việt Hùng sẽ có bài tường trình về hiện tượng ve sầu tràn ngập khắp miền Đông và Trung Tây của Mỹ. Và cuối cùng là Linh Đan với câu chuyện về một người phụ nữ gốc Việt theo đuổi cuộc chiến cuối cùng vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Hàng chục ngàn tín đồ Chăm Bà Ni ở Việt Nam bày tỏ bức xúc khi chính quyền không công nhận tôn giáo của họ và tôn giáo này bị gộp chung với Hồi giáo.
Vào những tháng đầu năm 2021, khi các tín đồ Bà Ni ở các tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận đi làm căn cước công dân, họ không được chọn Bà Ni là tôn giáo riêng của họ mà phải khai là theo đạo Hồi hoặc tôn giáo khác. Ông Lưu Hoàng Điệp, một tín đồ Bà Ni sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận, nói với VOA.
Khi mình đi làm căn cước công dân thì trong cái một phần mềm thì sẽ không có tôn giáo Bà Ni, thay vào đó họ ghi là Hồi giáo hoặc là khác, thì đa số bà con sẽ chọn là khác ạ. Mà mong muốn của bà con á, cũng như chức sắc á, đa số là người ta muốn phải có tôn giáo Bà Ni riêng với tên là Bà Ni chứ không có cột vô là Hồi giáo. Đa số người dân phản đối, có người thì gửi đơn thu thập chữ ký gửi lên Trung ương. Có người thì đăng bài phản đối lên Facebook.
Tài liệu trên trang web của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam ghi nhận sự tồn tại của cộng đồng Chăm theo đạo Hồi và Chăm Bà Ni. Trang này viết, Chăm Bà Ni chịu sự ảnh hưởng sâu sắc bởi tôn giáo Bà La Môn và tín ngưỡng bản địa đối với chế độ mẫu hệ và tín ngưỡng đa thần có yếu tố dân tộc mang tính vượt trội. Tuy nhiên, theo các tín đồ Chăm Bà Ni, tôn giáo của họ không được nhà nước công nhận như đạo Phật hay Công giáo. Và thực tế là những người theo đạo Bà Ni bị nhà nước gộp chung với những người theo đạo Hồi ở Việt Nam. Ông Lưu Hoàng Điệp cho biết, hiện có khoảng trên 45.000 tín đồ theo đạo Bà Ni, chủ yếu tại hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Ông nói thêm.
Người Bà Ni thì giống như là người theo đạo Phật ở Việt Nam đó. Người ta thờ tổ tiên, người ta thờ các anh hùng liệt nữ xưa kia chứ không hề biết gì về Thánh Allah hoặc là Mohammed gì hết.
Các tín đồ Chăm Bà Ni cho rằng họ có những tập tục, lễ nghi khác với những người theo đạo Hồi. Theo đó, việc gặp chung tôn giáo của họ với đạo Hồi là không thể chấp nhận được. Từ Thụy Điển, ông Thành Thanh Giải, tiến sĩ chính trị quốc tế học, hiện là đại biểu dân sự của dân tộc Chăm trong hệ thống dân sự tại Liên Hợp Quốc, nói với VOA.
Về Bà Ni thực chất là một cái tôn giáo dân gian, một cái tôn giáo ban địa hình thành và phát triển trong cái lãnh thổ Việt Nam. Và bây giờ và tâm ba trước đây, chứ Bà Ni không có liên quan gì về mặt về không liên quan đến vấn đề Hồi giáo chính thống là Islam ở nằm trên lãnh thổ Trung Đông Ả Rập, khu Ả Rập. Cho nên chính vì vậy thì khi mà tình hình bây giờ hiện tại bây giờ và cách đây một vài năm thì phía chính phủ Việt Nam là căn cứ vào cái văn bản, căn cứ vào cái hồ sơ, căn cứ vào cái chứng từ, căn cứ vào cái nghị quyết của hội đồng sư cả thì mới định hình ra một cái tên gộp chúng lại tôn giáo Bà Ni và tôn giáo Islam thành một là tôn giáo gọi theo tiếng Việt Nam là Hồi giáo. Và cái tín hữu 45.000 người này khi mà biết là chính phủ Việt Nam đã có chính sách liệt gộp lại tôn giáo Bà Ni và tôn giáo Hồi giáo thành một cái tôn giáo Islam và tiếng Việt gọi là Hồi giáo, thì nó gây ra sự bức xúc, sự bất bình, sự xáo trộn trong cái sinh hoạt đời sống tinh thần của các cái giáo dân tín hữu Bà Ni. Về phía tôi thì tôi quy trách nhiệm về vấn đề nhà nước, về vấn đề chính phủ Nam, về phía nhà nước Việt Nam, về phía chính phủ là không có được quyền loại cái tôn giáo Bà Ni mà nó có cái thời điểm lịch sử hình thành gần 400 năm, 500 năm về trước, và nó là một cái tôn giáo dân gian, một cái tôn giáo dân tộc, nó ăn sâu vào cái tiềm thức, vào cái tinh thần của giáo dân Bà Ni, mà chính phủ loại cái tên Bà Ni ra khỏi cái hệ thống văn bản luật pháp của mình, và thay vào đó là góp lại là thành cái tôn giáo Islam hoặc là Hồi giáo, thì nó gây ra sự bất mãn và nó không có một nó không thể thuyết phục được.
Đạo Hồi nằm trong danh mục 16 nhóm tôn giáo được Bộ Nội vụ Việt Nam công nhận vào tháng 12/2020. Theo đó, các tín đồ Bà Ni bị liệt vào nhóm này với tên gọi là Hồi giáo Bà Ni. Truyền thông trong nước nói rằng người Chăm tại Ninh Thuận và Bình Thuận chủ yếu theo Hồi giáo và Bà La Môn giáo và không gọi Bà Ni là một tôn giáo. VOA đã liên lạc các cơ quan chức năng của Việt Nam bao gồm Bộ Công an, Cơ quan Quản lý Thủ tục làm căn cước công dân, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận để tìm hiểu về các vấn đề mà tín đồ đạo Bà Ni đang bức xúc nhưng chưa được phản hồi. Vào cuối tháng 3/2021, Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời Thượng tá Nguyễn Văn Sang, Phó trưởng Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết trong hệ thống phần mềm làm công cước công dân không thể hiện danh mục tôn giáo Bà Ni nên vẫn làm thống nhất theo chỉ đạo của Bộ Công an. Ông Sang cho biết thêm, còn trong quá trình làm rồi, nếu sau này có ý kiến từ cấp trên thì sẽ chỉnh sửa. Được biết trước đây khi người dân làm giấy chứng minh nhân dân, họ được khai là theo tôn giáo Bà Ni hay đạo Bà Ni. Ông Thành Thanh Giải còn có tên gọi là Đai Sa Đao, đồng thời là một tín hữu tôn giáo Bà Ni, bày tỏ mong muốn.
Thì cái mong muốn của chúng tôi thì mong làm sao cho phía nhà nước Việt Nam, cho phía chính phủ Việt Nam là xem xét cái tư cách pháp lý của tôn giáo Bà Ni bình đẳng, bình quyền và tự tế độc lập với lại Islam. Vì chúng tôi không phải là người Islam và chúng tôi không và chúng tôi mong muốn cho phía Việt Nam làm sao là giải quyết cho khách quan, cho nó sáng suốt ra để chúng tôi có thể là thờ phượng tổ tiên ông bà dân tộc Tâm của mình theo cái tín ngưỡng dân gian của mình, theo cái tín ngưỡng cổ truyền của mình. Chứ chúng tôi không có muốn tham gia thờ phượng theo tín ngưỡng ngoại tộc ngoại bang khác. Thì thông mong phía Việt Nam là đáp ứng được cái nhu cầu tinh thần như vậy thì chúng tôi vô cùng cảm ơn và sẵn sàng hợp tác. Cá nhân tôi trong tư cách là tôi là người đại diện tinh thần dân sự trong ta tại cái hệ thống dân sự của Liên Hợp Quốc. Trong quá trình tham gia diễn đàn cũng hơn 10 năm nay thì tôi cũng là người lên tiếng để bênh vực cái quyền căn bản, quyền về văn hóa, quyền giáo dục, quyền bảo tồn di sản và nói chung là bảo vệ cái giá trị di sản tinh thần của người Chăm trong cái diễn đàn dân sự của Liên Hợp Quốc. Thì về phía tôi thì tôi cũng động viên anh em là nên đấu tranh trên trình tự pháp lý Việt Nam và nên đấu tranh theo cái tinh thần là thiện chí và hết sức là bình tĩnh. Không nên có cái thái độ là dùng cái vấn đề là bạo lực hoặc là lên án chính phủ này nó kia, là tôi không mong muốn cho họ làm như thế, và nên có cái kế hoạch và có cái chương trình hay là có cái thư trình lên cơ quan có thẩm quyền để cho họ có thể xem xét căn cứ vào cái trình tự pháp luật Việt Nam, căn cứ vào cái công pháp quốc tế về vấn đề tôn giáo và Việt Nam đã cam kết là đi ký kết làm bộ phận quốc tế của Việt Nam.
Vào cuối tháng 5/2021, tiến sĩ Thành Thanh Giải đã gửi một kháng thư đến Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong đó, ông phản đối việc chính quyền cải biến 45.000 tín đồ Bà Ni thành tín đồ Hồi giáo một cách phi lý và phi pháp.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, các cộng tác viên trò chuyện với người dân ở Sài Gòn đang lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 lây lan nhanh. Sau đó là tâm tư của một số người dân đang vất vả mưu sinh giữa một đợt bùng phát dịch ở thành phố này.
Các đợt dịch trước, virus SARS-CoV-2 chỉ lây lan đến vòng 2 tức F2, nhưng đợt này khi đến đối tượng F5 dương tính thì người dân bắt đầu hoang mang vì tốc độ lây lan quá nhanh, đó là chưa kể vẫn còn quá nhiều ca nhiễm chưa rõ nguồn lây. Ông Dương Ngọc Sơn, một công nhân đóng tàu biển, chia sẻ lo lắng.
ủ bệnh cái thời gian 4-5 ngày đã sợ rồi, rồi 10 ngày đã sợ rồi. Bây giờ mà cái con biến thể nó mà trong vòng 2-3 ngày thì rất là nguy hiểm. Cái đó là người dân mình là phải lúc nào cũng phải cần tỉnh táo hết. Tức là dân mình là tỉnh táo một cái là ở nhà, ít tiếp xúc chỗ đông người, đồng thời đi khai báo y tế.
Hiện tại qua tầm soát lúc khai báo y tế, nhiều bệnh viện đã phát hiện ra các ca dương tính. Ông Thưởng bày tỏ lo âu.
Bây giờ F2, F1 đó, chỗ chứa đó nó không có rồi đúng không? Mà qua F5 nữa không biết chỗ đâu chứa.
Trường hợp COVID-19 lây nhiễm đến vòng thứ 5 mới phát hiện, được cơ quan y tế giải thích là do truy tìm ổ dịch muộn, kéo theo sự truy vết xa hơn so với sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Hơn nữa, các biến chủng virus mới có khả năng lây lan nhanh, người ủ bệnh 2 ngày đã có thể lây bệnh, ông Sơn nói.
Mình muốn chắc ăn cho mình nữa, tại vì mình là cũng là một người dân vậy thôi, mình cần đi xét nghiệm. Như chú, bản thân chú nè, chú cũng đi xét nghiệm vậy. Đó, tại vì nói chung ra bây giờ nó càng ngày nó càng nhiều quá rồi. Thì khi mà chú ra phường hoặc là đi tới một cái bệnh viện, chú yêu cầu xét nghiệm, thì ở đó người ta sẵn sàng. Nhưng mà chú xét nghiệm 2 lần rồi thì không có gì hết, thì chú vẫn yên tâm chú đi làm.
Một khi F0 ở ngoài càng lâu, thì tiếp tục chuỗi lây nhiễm đến F5 là điều có thể xảy ra. Ông Tiến ý kiến.
Mình xét ra mình cũng không biết nó từ ở đâu nó ra, bây giờ ngoài đường quá trời. Mình đâu biết ai là người bị bệnh, ai là người không bị bệnh. Giờ với cách là nhà nước nói là phòng chống, mình phải chấp hành vậy thôi. Nhưng mà là cái đó mình tự bảo vệ mình, chứ còn bây giờ nói nó biến thể làm sao mình biết được.
Cơ quan y tế kêu gọi những người đã đến khu phong tỏa nên tự đánh giá thời gian mình đến có nguy cơ bị lây nhiễm hay không. Vì lây nhiễm đến F5 thì sự hiện diện của virus đã đủ lâu, do đó người dân nên khai báo y tế trung thực. Cơ quan y tế cho biết tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức của Sài Gòn đều có ca nhiễm COVID-19 với nhiều chuỗi lây nhiễm chưa xác định được nguồn lây. Đúng là tiếp tục hoang mang, song những người lao động trên hè phố như bà Thư nói rằng hễ còn được ra đường là cứ chăm chỉ làm việc thôi.
Mấy ông nhà nước dập dịch sao cho hết, kệ nó, giờ con ra con cháu gì cũng kệ, cô không có đòi hỏi cái gì hết á. Ví dụ như nhà nước á, người ta cho mình làm á thì mình cứ làm để mình sống. Chứ bây giờ hỏi con chứ hàng vạn người, hàng trăm hàng ngàn người mà sao nhà nước lo cho sể, đúng không con? Thì đó bây giờ làm được cứ làm. Còn thí dụ như mà dịch bệnh nó có bùng phát quá thì giãn cách xã hội mình cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì mình cứu sống người mà, con thấy không? Thì ăn rau cháo kệ nó đi, mà qua ngày rồi dịch bệnh hết rồi mình làm lại từ đầu đó, cô nghĩ vậy thôi. Theo cô là cô nghĩ vậy.
Một khoảng thời gian để giãn cách cách ly là cần thiết khi tình thế cấp bách, miễn sao người dân được làm việc kiếm sống, ông Hà nói.
Sao lại đây kiếm sống thì nào, tiền thuê nhà trọ, tiền ăn uống, tiền trang trải. Thì bắt buộc bây giờ cái giãn cách xã hội nó vắng người đi chăng nữa, mình cũng phải đi kiếm sống. Thì bây giờ nếu mà con nghỉ bán cái giãn cách, con thấy cách con nghỉ bán thì tiền đâu con sống hàng ngày. Nào là tiền nhà trọ, nào là tiền ăn uống, tiền xe trang trải hàng ngày. Nên đó bắt buộc người dân cũng phải là tìm sự sống để mà sống thôi. Còn khu nào cách ly hoặc này nọ nhà nước không cho vô thì mình không đến đó. Còn khu nào mà nhà nước cho thoải mái đi tới đi lui được thì mình cứ việc đến đó mình bán. Nó cũng lạc quan vậy thôi chứ không có gì.
Với những người lây lất trên hè phố như bà Thư, vẫn còn may mắn là kế sinh nhai có thể được đồng ra đồng vô.
Chứ làm có ăn, mà không làm thì không có ăn thôi, chứ làm thì cũng có ăn. Điều có cái mà giãn cách xã hội thì phải chấp nhận thôi, con biết không? Nhưng mà cũng cô cũng chịu nữa. Ví dụ giãn cách xã hội á, người này không qua lại người kia, không qua lại người nọ thì không còn sự lây lan nữa, con hiểu không? Chứ lây lan rồi kéo tới cái lui tùm lum tà la quá, thôi cô sợ quá.
Bây giờ thật sự khó nói rằng có thể nới lỏng việc giãn cách trong bối cảnh Sài Gòn vẫn có số ca nhiễm tăng. Dẫu vậy thì ai cũng mong mỏi sớm dập được dịch để công việc làm ăn chung có thể trở lại như trước. Những người buôn bán nhỏ như ông Hà nói giờ cứ siêng năng là sống được.
Siêng năng là sống được thôi. Cũng đâu ai cần hỗ trợ gì, vẫn sống bình thường thôi. Từ dân do lao động cho đến dân buôn bán, những tiểu thương ở đây vẫn sống bình thường thôi. Nhưng mà khi nào giãn cách thì những người nào mà coi như ta sợ thì ta đóng cửa, ta nghỉ trong vòng 15 ngày. hoặc là 21 ngày. Còn những người như người ta không sợ đó, con cũng thấy đó, người ta vẫn bán bình thường. Khi nào nhà nước mà quyết định chỗ đó là không cho bán giãn cách hoặc không cho bán nữa, người ta mới ngưng bán. Cũng như chú đẩy hàng rong mà, cái chỗ nào mà có khách đông hoặc là có khách mình bán hàng ngày bao nhiêu năm nay, chỗ khách quen đó thì mình đến đó mình bán. Còn cái chỗ nào mà để cách ly và không cho bán là mình không đến đó mình bán.
Cùng cách nghĩ đó, với người thợ sửa quần áo ở hè phố như bà Thư thì cần chia sẻ với chính quyền trong phòng chống dịch.
Cái sự giúp đỡ được á, thì như con giúp đỡ cô được thì càng tốt. Còn thí dụ như không giúp đỡ được thì tự cô lo cô sắm cũng được. Thí dụ như cô nói thí dụ đi, hỏi con chứ bây giờ đất thành phố này xứ lạ quê người nhiều lắm. Rồi vô đây mà hỏi sao nhà nước lo cho nổi, lớp lo dịch bệnh, rồi lớp lo dân mình này sao lo nổi. Thí dụ gì cô nói thí dụ đi, sao lo nổi con. Thì bây giờ mình làm được thì mình cứ cố gắng mình làm để mình sống. Chứ sao mong đợi nhà nước lo cho mình.
Dịch bệnh kéo quá dài nên người Sài Gòn hiểu giờ đòi hỏi chính sách an sinh từ nhà chức trách sẽ càng tạo thêm áp lực, và họ cũng chưa biết ngày mai sẽ ra sao, từ chuyện vaccine chích ngừa chưa biết khi nào có cho tới sức mua ngày càng giảm sút.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng từ khu vực thủ đô Washington.
Mùa hè đã bắt đầu tại Mỹ, những công viên đã tràn ngập các bậc phụ huynh và con trẻ khi kỳ nghỉ dài nhất trong năm của học sinh các bậc đã tới. Nhưng mùa hè năm nay, các công viên ở miền Đông và Trung Tây nước Mỹ cũng tràn ngập hàng tỷ con ve sầu, một hiện tượng mà chỉ 17 năm mới có một lần ở Hoa Kỳ. Đối với nhiều người gốc Việt, đặc biệt là những người thích ăn nhậu, thì đây là dịp để thưởng thức rất nhiều món ve sầu được chế biến như ở Việt Nam cách nay vài thập niên, mà chắc hẳn không ít người còn nhớ mùi vị.
Mùi thơm đặc trưng rất là hay.
Hay thậm chí là cả rượu ngâm ve sầu dành cho cánh mày râu như thế này. Anh Linh Mã, thành phố Annandale, tiểu bang Virginia cho biết.
Năm 2004 là tôi đã có ăn qua với một nhóm bạn nhiều lần, và năm nay cũng vậy. Nó chế biến được nhiều món khác nhau, giống như là rang muối, sóc bơ, xào xả ớt, vân vân, tùy theo sở thích của mỗi người.
Tất nhiên không chỉ có người gốc Việt tận dụng món quà độc đáo từ thiên nhiên này. Một tiệm chocolate ở Maryland, ngoại ô thủ đô Washington, đã chế biến những chú ve sầu có sẵn trong vườn thành những hộp sô-cô-la béo ngậy, giòn rụm. Theo chủ tiệm, thì hiện tại món sô-cô-la ve sầu của tiệm không đủ cung cấp cho khách hàng. Những ai muốn thưởng thức món ăn độc đáo này đều phải đặt trước vài ngày. Nhưng theo anh Linh Mã, thì cách chế biến ve sầu theo kiểu Việt Nam đa dạng hơn, và hơn thế, nó còn giúp giữ được đúng hương vị tự nhiên của những chú ve sầu, khiến cho đã ăn một lần là ai cũng muốn ăn nữa. Anh Linh Mã cũng chia sẻ thêm.
Sóc muối hoặc là xào xả ớt hoặc là chiên bơ gì đó thì mình chỉ bỏ chút xíu bơ thôi, thì cái mùi thơm đặc trưng của nó không có gì là lạ hết, mà rất là thơm. Lúc đầu ai thấy thì cứ nghĩ là sợ, nhưng mà khi tôi mời các bạn tôi á, mỗi người ăn một con rồi thì tiếp tục lại ăn hết đĩa luôn.
Tình trạng quá nhiều ve sầu, chúng hiện diện ở mọi nơi, trên cây, trên đường đi lại, trên thùng thư, trên xe, hay thậm chí là cả trong xe. Nếu bạn lỡ quên mở cửa hay xuống kính xe trong vài phút cũng dẫn tới một chút phiền toái, đặc biệt là tiếng ve ra rả suốt từ trưa cho tới chiều muộn. Tuy vậy, không mấy ai cảm thấy quá phiền lòng, vì dù những chú ve sầu có thể không phải là món ăn ưa thích của họ, nhưng dù sao thì chúng cũng đem tới một nét đặc trưng rất riêng mà 17 năm mới có một lần của mùa hè nước Mỹ.
Và bây giờ, mời quý vị theo dõi tường trình của Linh Đan về một người phụ nữ gốc Việt tên Trần Tố Nga, người đang dốc sức cho điều mà bà nói là cuộc chiến cuối cùng của bà vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam.
Thank you. Bà Trần Tố Nga, người từng tham gia lực lượng Bắc Việt trong chiến tranh chống lại quân đội Mỹ, giờ đây đang tiếp tục cuộc chiến mà bà gọi là cuối cùng trước các công ty cung cấp chất độc da cam cho chính phủ Mỹ để giải trong chiến tranh Việt Nam. Vụ kiện của bà Trần Tố Nga, một phụ nữ Pháp gốc Việt chống lại công ty Dow, Monsanto và các nhà sản xuất chất độc da cam khác vì đã cung cấp loại hóa chất khai quang độc hại này cho quân đội Mỹ dùng trong cuộc chiến ở Việt Nam, đã bị một tòa án ở Pháp bác bỏ. Nhưng người phụ nữ 79 tuổi không bỏ cuộc. Từ Paris, bà Nga nói với VOA rằng bà và luật sư đang chuẩn bị hồ sơ để kháng cáo.
Nếu như câu kiện thì may ra khi mà kết thúc vụ kiện thì có một cái gọi là án lệ, cái kết luận của tòa. Thì cái án lệ đó thuận lợi cho mình thì nó sẽ thuận lợi cho nạn nhân da cam không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các nước khác đó, nó cũng có một cái con đường để mà đi tìm công lý cho chính mình.
Bà Nga bắt đầu nộp đơn lên tòa đại hình ở Evry của Pháp vào năm 2014. Trong vụ kiện ban đầu chống lại 26 công ty sản xuất chất độc da cam trong thời gian chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam sau nhiều năm chuẩn bị. Theo luật của Pháp, các công dân của nước này có thể kiện các công ty hoặc cá nhân nước ngoài cho dù tội ác xảy ra ở bên ngoài nước Pháp. Luật sư của bà Nga đã mở một vụ kiện quốc tế để bảo vệ công dân Pháp trong trường hợp này là bà, chống lại các công ty ở một nước khác, dù sự việc xảy ra ở Việt Nam tại thời điểm mà lúc đó bà chưa phải là công dân Pháp. Bà Nga trở thành công dân Pháp năm 2004 sau khi được chính phủ Pháp trao huân chương bắt đầu bội tinh vì những đóng góp trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Sinh ra ở Sóc Trăng, bà Nga tham gia đấu tranh cùng lực lượng của quân đội Bắc Việt khi làm phóng viên chiến trường cho Thông tấn xã Việt Nam trong những năm giữa và cuối thập niên 1960. Bà cho biết trong thời gian này bà bị phơi nhiễm chất độc da cam do quân đội Mỹ giải xuống Việt Nam để khai quang các khu vực có quân Bắc Việt trú ẩn. Tuy nhiên, bà Nga không nhận ra mình là nạn nhân của chất da cam cho đến khi tham gia các chuyến từ thiện, nơi bà gặp các cháu bé khuyết tật do ảnh hưởng của chất da cam.
Từ 2008, cô mới quan tâm nhiều đến cái vụ chất độc da cam. Và cô mới phát hiện ra mình cũng là nạn nhân da cam. Vì phải là nạn nhân da cam thì mới kiện được da cam.
Bà Nga cho biết từ năm 2009, bà bắt đầu chuẩn bị cho vụ kiện. Trong đó có việc xét nghiệm tại một phòng thí nghiệm của Đức với kết quả cho thấy nồng độ dioxin trong máu của bà cao hơn người bình thường. Đứa con đầu lòng của bà Nga mất khi mới hơn một tuổi vì bệnh tim, mà bà cho rằng do ảnh hưởng của chất da cam. Hai người con gái của bà được sinh ra sau đó cũng có vấn đề về sức khỏe và bản thân bà bị tiểu đường type 2 và ung thư. Hai trong số các chứng bệnh và biểu hiện liên quan tới chất da cam được liệt kê trong danh sách của chính phủ Mỹ cho các cựu binh tham gia chiến tranh Việt Nam nhận trợ cấp. Tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 4 năm 2016, 19 công ty đồng ý ra hầu tòa. Trải qua 19 phiên tòa thủ tục, phiên xử vụ kiện của bà diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm nay sau vài lần bị trì hoãn với đại diện của 14 công ty có mặt. Ngày 10 tháng 5, tòa án ở Evry bác bỏ vụ kiện của bà. Trong thông báo về kết quả của tòa án mà VOA được xem, tòa này nói rằng họ không có thẩm quyền xét xử một vụ án liên quan đến các hành động trong thời gian chiến tranh của chính phủ Mỹ và rằng các công ty này chỉ làm theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến cái ngày 10 tháng 5, thì tòa lại tuyên bố là tòa không có thẩm quyền xét xử, hoặc là nói ngược lại là tòa không chấp được đơn của cô, và lập luận của tòa thì nó hoàn toàn giống như là lập luận của luật sư phía bên Mỹ.
Nhận định về phán quyết của tòa Evry, ông Chuck Silsi, người từng là đại diện quỹ cựu binh Mỹ tại Việt Nam, nói với VOA từ Hà Nội rằng nó cho thấy ở mức độ này họ cũng áp dụng cùng một lập luận như các tòa án Hoa Kỳ. Các tòa án Mỹ từng 3 lần bác bỏ các vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam. Một trong số đó là vụ kiện vào năm 2008 do Hiệp hội Nạn nhân chất da cam dioxin đứng ra thay mặt cho nhiều nạn nhân người Việt Nam kiện 37 công ty hóa chất của Mỹ từng sản xuất chất độc hóa học được dùng trong chiến tranh Việt Nam. Chính phủ Mỹ nói rằng không có mối liên hệ nào được khoa học chứng minh để hỗ trợ những tuyên bố cho rằng chất dioxin đã gây độc hại tới những nạn nhân của Việt Nam. Trong thời gian chiến tranh từ 1962 đến 1971, các máy bay của Mỹ đã giải khoảng 19 triệu galon, tức gần 72 triệu lít chất diệt cỏ, trong đó có ít nhất 11 triệu galon. tức 41,6 triệu lít chất da cam xuống các khu rừng của Việt Nam, nơi có quân của Việt Cộng trú ẩn, theo thống kê của Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Công ty Dow Chemical cho biết trên trang web chính thức rằng công ty này cùng với Monsanto và các công ty khác bị chính phủ Mỹ bắt phải sản xuất chất da cam theo đạo luật sản xuất quốc phòng năm 1950 của Hoa Kỳ dành riêng cho quân đội. Các tòa án của Mỹ luôn phán quyết rằng Dow và các nhà sản xuất khác không chịu trách nhiệm về việc phát triển và sử dụng chất da cam trong chiến tranh Việt Nam và đã bác bỏ tất cả các khiếu nại pháp lý chống lại họ theo tuyên bố của Dow. Trong vụ kiện của mình, bà Nga và nhiều nhà hoạt động đã đặt kỳ vọng vào tòa án Pháp để buộc các công ty này chịu trách nhiệm. Bà cho biết bà không ngờ tòa bác hẳn đơn kiện của bà và điều đó phần nào làm lung lay niềm tin của bà về công lý. Dow nói rằng chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm về các hành động quân sự của chính mình, bao gồm cả việc phát triển và sử dụng chất độc da cam ở Việt Nam. Ông Searcy, người từng tham gia chiến đấu trong quân đội Mỹ ở Việt Nam từ năm 1966 đến 1969 và hiện đang làm việc trong dự án Renew nhằm giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, nói:
That has been the evasion that's been used for decades by governments.
Đó là cách trốn tránh được sử dụng trong nhiều thập kỷ bởi các chính phủ, đặc biệt là chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất ở Mỹ. Đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi được yêu cầu phải làm điều này. Ai đó phải chịu trách nhiệm cho những tổn hại to lớn đã gây ra cho hàng triệu người Việt Nam và những cựu chiến binh Mỹ, những người phải gánh chịu hậu quả của việc rải chất độc này trên toàn Việt Nam trong chiến tranh, nhưng không ai muốn chịu trách nhiệm.
Theo bà Nga, cho đến nay chỉ có những cựu binh Mỹ tham gia trong cuộc chiến tranh Việt Nam mới được bồi thường, còn hàng triệu nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam đang phải chịu đựng di chứng của căn bệnh này mà không được đền bù. Đạo luật về chất độc da cam 1991 đã mở đường cho hàng trăm nghìn cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam đủ điều kiện nhận trợ cấp khuyết tật trong những năm về sau. Dù không trực tiếp thừa nhận các nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam, nhưng chính phủ Mỹ trong thập niên qua đã tăng cường các nỗ lực để giúp đỡ Việt Nam trong việc tẩy độc các điểm nóng và những khu vực bị ô nhiễm dioxin ở Việt Nam, nơi từng là các căn cứ quân sự của quân đội Hoa Kỳ. Năm 2019, Mỹ đồng ý cung cấp 65 triệu đô la trong 5 năm để giúp những người dân Việt Nam bị khuyết tật nặng nề do ảnh hưởng của chất độc da cam. Khi bắt đầu vụ kiện này, bà Nga đã hơn 70 tuổi và bà cho biết nếu để kiện cho bản thân mình thì bà đã không quyết định theo đuổi.
Nếu mà vì cô thì cô không kiện. Nhưng mà 4 triệu nạn nhân da cam Việt Nam người ta chờ. Người ta chờ một cái cơ may nếu như mình đi tới. Còn nếu như mà mình mà không đi nữa đó thì cái cơ may đó nó cũng không có.
Chính phủ Hà Nội ước tính có khoảng 4,8 triệu nạn nhân chất da cam ở Việt Nam. Trong số đó, nhiều người đã truyền chất độc dioxin sang con cái của họ khi trẻ em sinh ra với dị tật bẩm sinh qua nhiều thế hệ sau chiến tranh. Chất độc da cam chứa TCDD, chất dioxin độc hại nhất trên thế giới, và một khi được giải xuống có thể ngấm vào nước, đất và cả thực phẩm mà con người tiêu dùng.
Tôi nghĩ các công ty này nên bị buộc phải chịu trách nhiệm. Đây là một trong những vụ việc phức tạp mà công lý và sự thật bị che giấu, và các công ty hóa chất có rất nhiều tiền. Và năm này qua năm khác, ngày càng có nhiều người chết vì phơi nhiễm chất độc da cam. Và đó không phải là một tình huống đáng hy vọng, nhưng chúng ta phải tiếp tục cố gắng.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói sẵn sàng hỗ trợ bà Nga trong vụ kiện chống lại các công ty hóa chất này. Sau 7 năm theo đuổi vụ kiện, bà Nga nói bà vui mừng vì đã làm cho thảm họa chất độc da cam được sống dậy. Bà Nga gọi đây là cuộc chiến cuối cùng của mình để tìm công lý cho hàng triệu nạn nhân chất da cam của Việt Nam và những nghị lực sống của các cháu bé khuyết tật và ý chí chiến thắng của những nạn nhân chất da cam đã thôi thúc bà Nga có thêm quyết tâm để đi đến cùng trong cuộc chiến này. Bà Nga nói bệnh tật có thể không tha cho bà và bà có thể không thấy được phần cuối của cuộc chiến, nhưng bà tin là công lý sẽ chiến thắng.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.